luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập xung quanh việc đặc xá tha tù trước thời hạn dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu những điểm mới của pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch nước vừa ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn tù chung thân nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2022. Đặc xá năm nay một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy quy định của phạm nhân, là kết quả của quá trình giáo dục cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Ngày 30 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định đặc xá cho 2.434 phạm nhân, trong đó có 16 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 1 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2022. Đối tượng đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án. Việc tổ chức tha người được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước được thực hiện vào ngày 1 tháng 9 này. Cũng trong đợt này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ân giảm án tử hình tù chung thân cho 10 bị án, trong đó có 10 bị án là người nước ngoài. Trước đó, ngày 12 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 21 bị án, trong đó có 2 bị án là người nước ngoài. Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà, đặc xá năm nay một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy quy định của phạm nhân, là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan có liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Quá trình xét quyết định đặc xá cho những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và những phạm nhân đang được hoãn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khác với những lần đặc xá trước, quyết định về đặc xá lần này đã có những quy định chặt chẽ hơn về điều kiện được đề nghị đặc xá và các trường hợp không đề nghị đặc xá. Do đó, số phạm nhân được đặc xá lần này cũng ít hơn so với các lần đặc xá trước. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà nêu rõ, cũng như các đợt đặc xá đã được tiến hành trong nhiều năm qua, khi xem xét đặc xá đều phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định, đó là đặc xá phải được tiến hành nghiêm minh, chặt chẽ, công khai, dân chủ, bảo đảm công bằng đúng đối tượng và đúng điều kiện đã được quy định để tất cả các phạm nhân có đủ điều kiện đều được xem xét, không để bất kỳ phạm nhân nào không đủ điều kiện theo quy định lại được xem xét đặc xá. Chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với những người có hành vi phạm tội là nghiêm trị kết hợp với khoan hồng. Chính vì vậy, hình phạt mà pháp luật hình sự của nhà nước áp dụng không chỉ nhằm trừng trị những người có hành vi phạm tội, mà còn nhằm cải tạo họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật và quy tắc xử sự của cuộc sống, ngăn ngừa họ không phạm tội mới. Mặt khác, đặc xá còn thể hiện truyền thống nhân ái bao dung của dân tộc Việt Nam, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và tính ưu việt của Nhà nước Việt Nam đối với người phạm tội bị kết án phạt tù đã thực sự cải tạo tốt. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cũng khẳng định, ở Việt Nam, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Vì vậy, tất cả những phạm nhân được đặc xá lần này đều là những người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam và đã bị Tòa án Nhân dân các cấp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên phạt theo các chế tài được quy định tại Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam. nay những phạm nhân này có đủ điều kiện được xem xét đặc xá. Vì vậy, đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào, cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài. Nếu phạm nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được xét đặc xá. Theo đó, việc đảng nhà nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và cho những phạm nhân đang được khoản tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện là chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước. Chính sách nhân đạo đó không chỉ dừng lại ở việc đặc xá tha tù trước thời hạn mà còn thể hiện ở việc tạo điều kiện để những phạm nhân được đặc xá tha tù tái hòa nhập cộng đồng. Vì vậy, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các biện pháp chính sách để tạo điều kiện cho những phạm nhân được đặc xá tha tù trở về nơi cư trú, gồm cả những phạm nhân được đặc xá và những phạm nhân hết hạn tù, sớm hòa nhập cộng đồng. Năm 2022 này là năm thứ hai liên tiếp thực hiện đặc xá theo quy định tại luật đặc xá năm 2018. Năm ngoái, ở lần đặc xá đầu tiên theo quy định mới, có 3.035 người đủ điều kiện được đặc xá, trong đó 3.026 phạm nhân đang chấp hành án, 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án và 6 người đang được khoản chấp hành án. Qua theo dõi, phần lớn các trường hợp đặc xá trở về nơi cư trú, làm ăn lương thiện, tỷ lệ người đặc xá tái phạm tội chỉ 0,06% tổng số người được đặc xá. Trong số 3.035 người đủ điều kiện được đặc xá năm ngoái, tỷ lệ tái phạm rất thấp, khi chỉ có 2 người tái phạm trong tổng số 3.035 người được đặc xá. Đây là minh chứng rõ nhất cho mục đích của đặc xá, nhằm động viên khuyến khích người bị kết án phạt tù ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo, tạo điều kiện cho người được đặc xá hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 9 này, pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng đã chính thức có hiệu lực thi hành. Pháp lệnh này có 4 chương với 48 điều quy định về hành vi cản trở hoạt động tố tụng bị xử phạt vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
Thưa quý vị và các bạn, pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định cụ thể hành vi cản trở hoạt động tố tụng, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với 3 nhóm hành vi. Cụ thể, nhóm hành vi cản trở hoạt động tố tụng hình sự gồm tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật, tiết lộ bí mật điều tra, vi phạm quy định về sự có mặt theo giấy triệu tập, cản trở đại diện của cơ quan tổ chức hoặc cá nhân tham gia tố tụng, cản trở hoạt động xác minh thu thập chứng cứ, ngăn cản việc cấp giao nhận, thông báo hoặc không thực hiện trách nhiệm cấp giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm uy tín, xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Nhóm thứ hai là nhóm hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính. Việc xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân, đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của tòa án, cản trở đại diện của cơ quan tổ chức hoặc cá nhân tham gia tố tụng theo yêu cầu của tòa án, cản trở hoạt động xác minh thu thập chứng cứ của cơ quan người có thẩm quyền, cản trở việc cấp giao nhận tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của tòa án, can thiệp vào việc giải quyết vụ án, vụ việc, xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của tòa án, xúc phạm danh dự, nhân phẩm uy tín, xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của tòa án và hành vi đưa tin sai sự thật. Nhóm thứ ba là hành vi vi phạm nội quy phiên tòa, phiên họp, hành vi khác cản trở hoạt động tố tụng. Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng cũng quy định các biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng bao gồm buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi cản trở hoạt động tố tụng, buộc xin lỗi công khai, buộc thu hồi thông tin tài liệu dữ liệu vật có chứa bí mật điều tra, buộc gỡ bỏ thông tin tài liệu dữ liệu có chứa bí mật điều tra, buộc thu hồi thông tin sai sự thật, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, buộc thu hồi nộp lại tư liệu tài liệu hình ảnh. Trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, có thể áp dụng các biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề, khám người, khám phương tiện vận tải, đồ vật, khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Các hình thức xử phạt chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng bao gồm cảnh cáo, phạt tiền. Ngoài ra, hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Nguyên tắc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng được thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 21 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cá nhân đến 40 triệu đồng, của tổ chức đến 80 triệu đồng. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, pháp lệnh quy định rõ người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng bao gồm các chức danh có thẩm quyền xử phạt của tòa án nhân dân, thẩm phán của chủ tọa phiên tòa, chánh án tòa án nhân dân cấp huyện, chánh tòa chuyên trách tòa án nhân dân cấp tỉnh, chánh án tòa án quân sự khu vực, chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh, chánh tòa chuyên trách tòa án nhân dân cấp cao, chánh án tòa án quân sự quân khu và tương đương, các chức danh có thẩm quyền xử phạt của công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, kiểm lâm, kiểm ngư, những chức danh trong các cơ quan này có thẩm quyền xử phạt theo Luật xử lý vi phạm hành chính và có thẩm quyền giải quyết tin báo tố giác tội phạm, điều tra hoặc được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp. Để phù hợp với đặc thù về thẩm quyền của các cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, đồng thời để khắc phục vướng mắc của thực tiễn, bảo đảm mọi hành vi cản trở hoạt động tố tụng phải được xử lý nghiêm minh. Ngoài việc quy định thẩm quyền xử phạt của các cơ quan theo Luật xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng các cơ quan này, pháp lệnh phân định thẩm quyền xử phạt cho người có thẩm quyền của Công an Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Tòa án Quân sự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng khi Viện Kiểm sát Nhân dân, Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Quân sự, Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương và Cơ quan Điều tra trong Quân đội Nhân dân thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động tố tụng là những cơ quan không được Luật xử lý vi phạm hành chính quy định có thẩm quyền xử phạt. Để bảo đảm nguyên tắc mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý đúng với tính chất, mức độ vi phạm theo pháp luật hành chính và pháp luật hình sự, pháp lệnh quy định, khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạm quy định tại pháp lệnh này có dấu hiệu tội phạm, người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.